35. Đối với Như Lai, tất cả pháp bổn tánh không tịch.
Phật dạy rằng này các thầy Tỳ kheo, đối với Như Lai, tất cả các pháp bổn tánh không tịch. Đấy, tất cả các pháp bổn tánh không tịch. Cái chữ đó là cái chữ mà khó học đó. Mình đâu có ngờ rằng mã pháp mà Như Lai với Như Lai á, nói thật mà Phật thất thân á, nhìn cái nhìn của Pháp Thân Thật á, thì là các pháp bổn tánh không tịch. Chữ đó khó học đó. Cái tánh nó vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng, rỗng không, và không hề sinh ra một cái thứ nguyên nhân đau khổ nào cho ai hết. Vậy mà người đệ tử của chúng ta, đệ tử thật của chúng ta, chúng ta thấy thì giảng pháp cũng có không tịch. Thấy giảng pháp là nguyên nhân của đau khổ. Tài, sắc, danh, thực, thì gọi là ngũ dục, nó phát xuất từ giảng pháp. Nó phát xuất từ nơi sắc, thanh, hôn, vị, xúc. Dạng pháp nó nằm sắc thanh hơn vị xúc là nó đại biểu từ dạng pháp ở trong sáu cái dạng đó. Đại chúng để ý nha, dạng pháp tôi là nhiều vậy đó, nhưng mà sáu cái món đó là nó đại biểu cho dạng pháp. Dạng pháp còn ngoài sắc thanh hương vị xúc mà nhìn bằng cái nhìn bằng cái tâm thanh cảnh quán chiếu của Như Lai đó thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó duyên sinh ra hiện tượng mà pháp này do cái nhìn của Phật giảng thì bổn tánh nó thanh tịnh, bổn tánh không tịnh, vắng lặng, không hề có tội lỗi gì hết, không hề làm nguyên nhân đau khổ cho ai. À, để ý cái đó. Cho nên cái lần nọ mà tôi có nói cái câu này là của một vị cùng về tổ sư, mà tổ sư ngũ tổ hay là nhị tổ tam tổ gì đó tôi quên đi, một cái câu mà đang để ý để đáng học này. Dục hữu nhất thừa vật ô lục trần, lục trần bất ô hoàn đồng chánh giác. Cái người mà nắm bắt được cái nhất thừa Phật đạo, nghĩa là cái đạo lý tối cao, thì cái người đó không có ghét, mất ố, còn ố tức là không có ghét, không có đố kỵ, không có bực bội. Nhưng lúc cần không có thấy ghét, không có chán chê, không có bực bội, không có đố kỵ, vì nó không có thấy nó không phải là nguyên nhân đối tượng để làm đau khổ cho mình. Cái người nào mà muốn nắm bắt được, muốn giữ được cái đạo lý nhất thừa thì đừng có đau khổ, đừng có đố kỵ, đừng có chán ghét, đừng có thấy lực trần là cái đối tượng, là cái nguyên nhân đau khổ cho mình. Ngày nào mà mình còn thấy lực trần, sắc thanh hương vị xúc pháp nó là trần, nó là nguyên nhân đau khổ cho mình, là đạo mình chưa tốt nó, chứ không phải là lực trần đó nó xấu đâu. Lực trần mà mất ố là hoàn đồng chánh giác. Cái người mà cái lực mà chánh giác cái này đối với ra được tất cả pháp bổn tánh không tịch, nghĩa là không có ố, không có đố kỵ, không phải là nguyên nhân đau khổ, không làm cho mình bực bội mất mạng mất mình gì hết. Thế là người đó đã trở về chánh giác rồi. Cho nên cái câu này là câu rất khó học, chứ không phải mình học qua gì mình học cái gì mình nói rồi không. Đối với Như Lai tất cả các pháp đều không tịch, nghĩa là tự tánh của các pháp thanh tịnh, vắng lặng, không hề là nguyên nhân khổ đau cho ai. Cho nên đại chúng để ý, có khi mình nghe nhiều chứ mà mình không có để ý, mà không để ý những cái nơi nhỏ là mình tu không có sâu được. Tôi nói rằng là nếu mà ngày nào mà mình có cái chuyện gì mà mình bực bội ở trong đời sống của mình, trong đời sống của chúng ta mà có sự bực bội đau khổ nào đó, là chúng ta trong lúc đó là có sự sống, thì sống của chúng ta có sai lầm trong đó. Chứ nếu mà sống trong cái sai lầm đó là không có khổ năng. mà đã có khổ đau là có sai lầm. Cái việc sai lầm về, sai lầm ở đâu? Nó bên ta hay là bên người xung quanh ta? Nó thuộc về người bản ngã hay là vì cái ngã sở hữu? Do ta hay là do đối tượng, do những người xung quanh ta? Nhất định là có sai lầm. Thế nên ông có sai lầm là tất cả các pháp bản tánh thuộc tịch. Khi Phật đã nhìn như vậy thì nói là chân lý là sự thật, nó là như vậy. Cho nên tôi nói với đại chúng là sắc thân thân vị xúc pháp mà mình gọi là lực trần đó nha, là do mình, do cái đời sống của mình nó chưa có thanh tịnh, thành ra là sắc nó thành ra sắc trần, thanh nó thành ra thanh trần, hương vị xúc nó thành ra trần. Cái sự thật là sắc thân hương vị xúc không phải gọi là trần được. Nó là tánh, nói đây như tức là nó là cái tánh y tha khởi thôi. Cái tánh của nó là cái tánh duyên sanh, tương quan tương duyên nương giá hòa hợp mà hình thành. Nó hình thành ra một cái chỉnh thể nào đó của ba pháp, của sự vật hiện tượng. Cho nên không có phải là nguyên nhân đau khổ. Vậy mà hàng ngày chúng ta bị sắc thân thân vị xúc pháp nó làm ô nhiễm tâm tánh của chúng ta ghê gớm, cho nên gọi nó là trần. Chỉ trần có nghĩa là nhiễm ô. Nhưng mà đây là đối Như Lai là tất cả pháp đều không tịch, là vắng lặng. Pháp thân Phật mà nhìn như vạn pháp là nó vậy đó. Bởi vì tất cả các pháp là gọi là pháp tánh, mà pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, của vạn pháp có nghĩa là của thân Phật, thực vật, trong đó có động vật. Thành ra cái tính của con người của mình đây nè, cũng vậy đó, nó cũng có cái chất liệu thanh tịnh bản nhiên. Mà chất liệu thanh tịnh bản nhiên của con người thì gọi đó là Phật tánh. Cái động vật, mà động vật cao cấp nhất là cái tính thanh tịnh của con người thì cái đó gọi là Phật tánh. Còn cái tính thanh tịnh của bản pháp gọi là Pháp tánh. Do vậy mà tất cả các pháp đều là bản tánh của nó là không tịch, là vắng lặng, tức là cái tính thanh tịnh bản nhiên của bản pháp. Còn bên con người của chúng ta này, cái gọi là Như Lai này, là chỉ cho cái tấm giác ngộ thanh tịnh bản nhiên của động vật, của con người. Nghiên cứu cái này để chi? Để mình thấy rằng ngày nào mà mình còn bị đau khổ, còn muốn giúp giúp một cái gì đó làm cho ưu tư sầu muộn đau khổ đều là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đó, một là do ngã, hai là do ngã sở hữu. Cái chấp ngã vậy, hoặc là cái chấp ngã sở hữu, hoặc là mình nhìn sắc thanh hơn vị xúc pháp là không đúng chân lý, không đúng với tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Cho nó sắc thanh hơn vị xúc pháp, sáu cái đó tính nó thanh tịnh bản nhiên này. Để mà tôi đi thử cái này thôi. Bây giờ thì mình học lâu quá rồi, bây giờ là phải từ từ đi sâu vào kinh điển để quán chiếu lời của Phật dạy, ứng dụng trong đời sống. Cho nên ở đây tôi đã có chữ đây nè, tất cả các pháp bổn tánh không tịch, đó là đối với Như Lai là vậy. Như Lai là gì? Như Lai là cái bổn tánh không tịch của hữu tình, gọi là Phật tánh. Mà mình học chung viên giác gọi là Như Lai viên giác dị tâm, cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy bất biến, tùy duyên bất biến. Đó là Như Lai. Thì cái đó là cái gì? Đó là cái bổn tánh không tịch vấn lạnh của động vật, cao cấp nhất là con người. Còn tất cả các pháp bổ tánh thu tịch, chỉ tất cả các pháp đây là chỉ cho khói vật, thực vật và các cái động vật khác. Nhìn bằng cái bản, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, của Như Lai Vô Giác Diệu Tâm đó, thì bổ tánh đều là không tịnh hết, vắng lặng hết. Đó là kết quả của sự tu hành trải qua vô lượng kiếp mà nên. Nếu như vậy thì lẽ ra chẳng có gì đáng nói. Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của loài động vật, cao cấp là con người. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng. Thế thì lẽ ra chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà đây, tuy nhiên trên đường quá độ chúng sanh không phải vậy. Về giới luật thiền định và trí tuệ học, tức là giới học, định học và tuệ học, các thầy còn có chỗ nghi ngờ chưa quyết thì đem ra hỏi, Như Lai sẽ giải thích cho. Có nghĩa là sao? Thực tế lý địa thì bất thọ nhất à, nhưng mà sanh diệt môn chung thì bất khả nhất, Về mặt chân giới lại là không có gì đó. Cái bản tính trung tục của con người gọi đó là Như Lai, gọi là Pháp Thân. Bổ tánh không thật của sự ra sự thân gọi là pháp, pháp tánh. Thì hai cái nó thành tánh nó có gì đâu đó không? Đó là về mặt chân đế là nó vậy đó. Ý vẻ về mặt chân đế, vẻ lý tuyệt đối là nó vậy đó. Về liễu nghĩa là nó vậy đó. Nhưng bây giờ hiện tượng duyên thanh thì nó có vấn đề. Nên đi duyên thanh có người sống đúng, có người sống sai. Có người giữ được cái bản tánh thanh tịnh đó, không thật đó 50%, có người bỏ mất hết chỉ còn có 50%, thậm chí có người bỏ mất quên hết đó. Nước biển thì trong đó cửu trùng tinh đẩu đều có thể là in móng ở trong, gọi là hải ấn tam muội đó, nó in hết cái gì trên trời nó in xuống biển hết đấy. Nhưng mà biển không còn giữ được cái thể phận lặng như gương của nó, làm cho cửu trùng tinh tú nó không còn thấy được rõ ràng. Và khi mà nước biển mà chảy vô trong sông rồi thì từ cái đập, từ cái hồ, từ cái ao mà nó làm vẫn một hết cái nước biển đó đi, làm cho cái chất nước biển nó không còn là nước biển nữa, bị bùn, bị cát, bị đất, thậm chí là ô quê là cái mất đi, không còn chất nước biển nữa. Do vậy cho nên là bây giờ cái phương diện mà hiện tượng á, thực tế á thì cần phải tạo cái điều kiện để mà gian lọc nước biển nữa. Chứ thật ra nước biển thì không có gì đã nhận lập rồi. Nói là cái thể của nó là lẽ ra không phải thẳng lặng như gương. Nó in thành cả cửu trùng tinh đẩu ở trong đó. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn được vậy. Nó chảy vô sông, nó chảy vô hồ, nó chảy vô ruộng. Có những nước ruộng mà ta làm ruộng muối rồi thôi. Như ruộng ta nuôi con nước lạ và nhanh thành nước biển. Nó biến mất cách nước biển hết. Thế thì bây giờ phải tìm cách để gian lọc lại. Để cái nào nước biển là nó ra nước biển, còn cái nào dương thì sẽ bỏ nó ra. Do vậy cho nên bây giờ là trên cái mặt mà thực tế lý địa đó, mặt chân đế đó, thì không có gì đáng nói. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người vẫn thanh tịnh. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của sự vật, bản tánh vẫn không tịnh, thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên là bây giờ khi mà nó duyên sanh mà, hiện tượng duyên sanh thì nó lại sao? Cho nên bây giờ cần phải giảng lập. Mà muốn giảng lập thì bây giờ vấn đề là phải lấy giới, lấy định, lấy tuệ, rồi là tam vô lò học để mà thâm lọc những cái chất cặn bã, giống như là cái nước dơ mà phải lấy cái chất phèn hả để mà lọc.